vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Nghĩ là cô với cậu đã lo cho tôi chu đáo quá. Đổi 20 năm hạnh phúc với một đoàn hát đang hoạt động, giấc mộng của tôi ấp ủ từ bao giờ.
Vừa rồi là phần giới thiệu tiết mục Dỗ Tổ Cải Lương của nhóm Hoài Thanh và Đỗ Quyên ở Melbourne. Phan Bách
và Ngọc Hà xin kính chào tái ngộ quý vị thính giả thân thương.
Kính thưa quý vị, Dỗ Tổ Cải Lương là ngày rất quan trọng với người nghệ sĩ, dù đang lưu diễn ở bất cứ nơi đâu.
À, và anh Bách ơi, bây giờ anh mời anh Bách sẽ phỏng vấn anh chị nghệ sĩ Hoài Thanh, Đỗ Quyên để biết thêm về ngày Dỗ Tổ Cải Lương nha.
Thường Dỗ Tổ Cải Lương nhằm ngày 12 tháng 8 âm lịch. Dạ, thường thì tối 11 thì cúng chay, ngày 12 thì cúng mặn, anh Bách.
Cái đêm 11 đó là tất cả những là nghệ sĩ nè, tỳ nữ nè được lên ca. Cho nên những người mà mới học hát rất là mê cái ngày cúng tổ. Thế là hồi đó em cũng làm tỳ nữ, làm vũ múa, nhưng mà tới cái ngày đó là em được lên ca, em mừng lắm. Chứ làm sao mà lên ca được? Đó, cái ngày đó là những người tất cả trong đoàn đều mừng hết trơn á.
Dạ, lớn tới nhỏ phải ca đặng ra mắt tổ.
Dạ vâng, thưa anh, thì vậy là cái ngày dỗ tổ giống như là ngày Tết trong giới nghệ sĩ,
đúng rồi,
phải không anh?
Đúng rồi.
À, dạ vâng, chỉ thiếu cái tiền lì xì thôi phải không ạ? Dạ vâng, vậy thưa anh thì thời gian anh theo các đoàn tại Việt Nam cũng khá lâu và kinh nghiệm khá nhiều. Thì thưa anh, những kỷ niệm nào nhớ nhất về dỗ tổ cải lương bên Việt Nam thưa anh?
Hoài Thanh có thể hiểu thế này. Năm 1964 bắt đầu đi theo đoàn hát là đoàn Út Bà Lan Thành Được á, thì đầu tiên mình vô là mình phải tới lại tổ để ra mắt tổ, lại 12 lại để ra mắt tổ. Thì nhìn lên bàn thờ đó thì mình cũng không thấy để hình của ai hết, chỉ thấy thờ cái giống vậy thôi. Thì mình chỉ biết cái tâm linh của mình là cái ông tổ là người vô hình vậy thôi đó. Thì chỉ biết là tới là lại tổ rồi, tới giờ rồi thấy các anh các chị á, trước giờ hát ra đốt nhang giái tổ, rồi mình mới hỏi đốt để làm gì. Thì sau này mình được biết là đốt để mà cầu xin tổ cho đêm nay đoàn hát thật đông khán giả, là đoàn hát thật là hay, rồi riêng mình thì ca hay, diễn giỏi, được khán giả quan nghênh. Đó, vậy đó anh Bách.
Dạ vâng, cũng được biết rằng có những niềm tin thật là kỳ diệu về tổ cải lương. Thì anh Hoài Thanh cũng đã biết được, thì anh có thể kể chuyện lại khi mà đoàn hát gặp trời mưa rồi mấy ngày liên tiếp thì không bán được vé, không trình diễn được thì làm sao đó dạ?
Dạ, thường thường đó, đón nghe nè, danh hát đó, mà đang nghỉ một đêm đó, thì thấy đau ruột rồi. Nghỉ đêm thứ hai là nhói ruột rồi. Nghỉ đêm thứ ba là chết, không biết có cơm ăn không. Một cái đêm thứ tư nữa là thấy muốn tiêu rồi.
Chắc lương cà phê anh nè.
Không còn lương nữa anh. Mà có nước lạnh cô với cháu không có cơm ăn Mà mình đi một cái đoàn với tỉnh đó, có nói lại đó, là đoàn nghỉ tới 5 ngày rồi, đói rồi. Cái đêm đó ông bầu, đọc chứ ba ông nghỉ đó, đừng có sợ. Sáng mai sẽ có người tới đây mua vàng đoàn. Cái mộ thức dậy thì ông cũng thấy như vậy đó, ông lên đốt nhang. Xong đốt nhang cái ông thấy là trên cái chân của cái dông đó, lại có một chút xíu sình. Nhưng sình.
Wow.
Ông mới hết hồn, ông sợ. Rồi cái đồn một chút xíu đâu, khoảng chừng 10 giờ, 11 giờ, trời tạnh mưa thì có người tới mua vàng. Đó, có những cái chuyện mà trường miệng lại đó, thì cũng là những cái mà người ta tin tưởng ở tổ nghiệp là như vậy đó anh Bách.
Dạ, câu chuyện anh kể làm tôi rợn ốc hết đó nè.
Dạ, ví dụ như đoàn hát mà vừa đi tới đó, thì sẽ lựa một cái nơi mà trang nghiêm nhất, mà đối diện trực diện với khán giả đó anh Bách, thì để cái bàn thờ tổ đó, đó cho anh em. Rồi mà khi mà di chuyển đi đó, nếu mà đi ghe đó, thì bàn thờ tổ cũng phải được để trên cao, trên mui cao. Còn nếu mà di chuyển bằng xe công nhông á, xe tải đó, thì cũng phải để trên cao, và cái hướng bàn thờ tổ phải dây về phía trước. Đó, vậy anh Bách.
Dạ vâng, còn chị Đỗ Quyên thì thưa chị, khi sang nước Úc này thì có những kỷ niệm nào về dỗ tổ đáng nhớ nhất chị có thể kể lại cho quý khán giả được ạ? Dạ.
Dạ, thì Đỗ Viên nhớ nhất là cái, em có quên cái năm nào
cách
rồi, cách đây vài năm á, là tụi này tổ chức cái một cái dỗ tổ tại cái nhà hàng Star ở Greenwell á. Đó, thì tụi em mời hết khán giả, tất cả khán giả ai muốn vô thì cứ vô vô xem tụi em hát. Và tụi em đãi là cái tiệc mình kiểu như là
miễn phí.
Khán giả thích coi thì cứ vô. Anh biết bữa đó đông, thiệt là đông vậy. Mà khoảng 300 mà chặt hết á. Mà kỷ niệm rất là kỷ niệm, rất mừng, bởi vì nghĩ là khán giả còn thương cái lương, anh không? Rất là thương cái lương, chứ khán giả tên người đâu có ai biết, mà mình chỉ phao lên cái là lúc đó mình có giống như là mình quảng cáo đó anh.
Dạ.
Nhẹ nhàng thôi mà đâu có ngờ khán giả vô không có chỗ ngồi luôn.
Dạ, lúc đó chắc hai ông bà trúng số triệu phú hay sao có tiền đãi khán giả dữ vậy.
Không có, tụi em...
Nếu ở bên nhà thì mình làm trong đoàn, bên đây không có đoàn thì mình làm ở trong nhà hàng cũng được, anh mất rồi.
Dạ.
Rồi cho đến bây giờ, tới năm nay thì hết rồi.
Dạ, nghe nói rằng khán giả sau đó cũng cúng tổ nhiều tiền để lấy lại hả chị ha?
Dạ, hơn nữa đó.
Không, nói đúng là người ta thương, dạ, mình. Thương mình mời người ta vô không. Chính cái vô không đâu mà ta thương. Người ta cho mình được có tiền mình để làm quỹ. Để năm sau mình làm tổ nữa, vô tổ nữa.
Đầu cho tiết mục hôm nay là đôi nghệ sĩ Hoài Thanh và Đỗ Quyên trong một đoạn khúc nói về dỗ tổ, đó là một vở cải lương nổi tiếng của soạn giả Nam Châu, vốn là một người thầy luôn được nghệ sĩ Hoài Thanh và chị Đỗ Quyên tôn kính, đó là vở diễn Sân Khấu Về Khuya.
Mở cái giây phút này sao mà nó nặng nề khó thở. Tôi xin mở hãy cố gắng làm sao cho không khí bớt ô trong. Tôi với mở đã phai duyên lệch nở thì nắm níu nhau chi thêm buồn. 20 năm tình trong phấn đèn xanh thấm đỏ ai ân duyên sân khấu quyện chặt nở khôi chăng, nhưng nay đèn kia đã tắt màn nhung đã hà, thôi thì ta cũng nên bôi son rửa phấn mà hoàn nguyên trả nợ lại cho giai tuần. Mỡ à, tuần có hay xem mãi nó cũng nhàn, ca có giỏi nghe hoài nó cũng chán. Tôi với mỡ ca diễn suốt 20 năm giờ cũng thấm mệt, thôi thì ta nên thay đạo đổi kết mới cho xong.
Tôi đi, trước khi vở kịch này chấm dứt.
Dừng lại!
Con người phản trắc, khoan đi, trước khi tôi chưa nói hết những gì chưa đựng trong lòng tôi, nghe cho kỹ này. 20 năm tôi vừa là thầy, vừa là ban, vừa là con đầy tớ, mà cũng vừa là người trao chuốt ve đỡ nâng nhắc nhở cho cậu làm nên những vai liệt sĩ anh hùng. Những bậc mà thường phong lưu tình tư để cho tên tuổi cậu đi thẳng vào tim của hàng vạn khán giả thân yêu. Họ say đắm, họ mê man, gương mặt cậu đẹp như tóc
ngóc như Trường Khánh. Rồi họ sẽ dung tha cho cậu tất cả những lỗi lầm, dù nhỏ hay to. Mỗi khi cậu cất tiếng ca như chuông vàng ngân trên điện thánh. Cậu nói chẳng thành câu thì cậu làm nhiều sằng bay. Tuy buồn ba nhưng tôi vẫn không bao giờ hé miệng. Lòng thấm đau mà nét mặt vẫn tươi cười. Hỏi vỗ tay mỗi khi cầu ra sân khấu. 20 năm tôi đã nhường hết cho cậu những lời hay nẻo đẹp để cậu làm nên cái tên lớn là Lĩnh Nam Thần Tương. Trên bao chí ảnh cầu bay tung tăng như bướm, tiếng tài hoa vang dội khắp cả trời.
Bây giờ mợ muốn dựng lại những cái này để mợ khởi ân với tôi phải không?
Không, đó là chuyện 20 năm. Và 20 năm tôi đã bằng lòng như vậy trên sân khấu. Còn trong tình vợ chồng thì sao? Tôi không có một chút phản ứng gì đối với những bạn bè vô tình của cậu. 20 năm mãi dục cầu từ cái áo, thiếu dục cầu từ cái khăn, săn sóc dục cầu từ miếng ăn, ấp ủ dục cầu vui chăng trong giấc ngủ. Thế mà vẫn vui vẫn vô tình ân hận dốc mạnh mai của bao nhiêu người đẹp. Mà trên giường xứ hoành dân vui chinh chinh nhìn trăng cửa sổ. Hết thu đông rồi xuân hạ đã đi qua, từ đó
mà khóc được sao mợ? Nhưng mà mợ khóc để làm gì? Hồi đó tới bây giờ đó, mình sống làm sao thì bây giờ mình sống như thế ấy, nó có hay hơn không? Mợ à, tôi nhắc cho mợ nhớ là chúng ta đã ly thân nhau từ 6 năm rồi. Cuộc sống tình cảm riêng tư của mợ cũng đầy đủ lắm rồi. Những cuộc nghỉ mát xa xôi nơi biển rộng trời cao, những cuộc tiếp tân tưng bừng như hội chợ, tôi phải nhắm mắt để cho mợ tha hồ mà mơ và mong. Thì cuộc sống tình cảm riêng tư của tôi mợ đừng nên tìm cách tớ xen vào. Mợ à, tôi không giận vợ quyền chân á, là vì mợ không còn đủ trẻ để thể hiện vai công chúa buổi đầu xuân. Và tôi cũng không đủ can đảm đâu mà nhìn mãi một bức tranh cổ lỗ đã phai màu.
Trời ơi, còn câu nói nào êm dịu hơn nữa không? Vì vậy nên cậu mới bỏ tôi mà đi. Được rồi, đi đi, đi mau đi, đi ngay đi và đừng bao giờ trở về đi nữa.
Hay lắm, mở diễn cái lớp này hay hơn lúc nãy nhiều. Nhưng mà rất tiếc nó hơi dài, mà nên cắt bớt nó đi là vừa.
Đi đi, không cần. Tôi sẽ diễn vở Quyền Trân mà không cần để cái tên Lĩnh Nam của cậu. Và tôi sẽ diễn thật hay cho đến hồi cậu sẽ nổ con mắt ra cho mà xem.
Vừa rồi là trích đoạn Sân khấu về khuya. Sau cùng, Hoài Anh Kiệt là con của nghệ sĩ Hoài Thanh và Đỗ Quyên trình bày bản Khúc Tương Tư cùng với nghệ sĩ Đỗ Quyên. Dạ vâng, thưa, để kết thúc câu chuyện hôm nay thì thưa anh chị có lời nào chia sẻ đến quý đồng nghiệp cũng như quý thính giả trong buổi giỗ tổ cải lương năm nay thưa anh?
Dạ, theo Hoài Thanh được biết thì ở trong tiểu bang Victoria, thành phố Bay Bình mình thì cũng có nhiều nhóm cải lương, rồi ở các tiểu bang khác cũng có. Thôi bây giờ nói chung thì cho phép Hoài Thanh và Đỗ Quyên thì coi như những người là có lẽ là theo Hoài Thanh biết là những người đi trước các bạn ở đây về cái bộ môn cải lương này đó, thì gửi lời thăm chào hỏi sức khỏe các bạn đồng nghiệp, chúc các bạn một cái mùa giỗ tổ thật là vui, rồi được tất cả được bình an trong cái cơn đại dịch. Anh Bách chúc khán thính giả của đài SDS, của khán giả của cải lương năm nay tất cả mọi người đều được bình an, đều được nhiều vô vào sức khỏe anh Bách.
Năm nào cũng tổ cũng có hát hết anh Bách ơi, năm nay không hát buồn quá trời buồn à.
Dạ vâng, hy vọng rằng năm tới giỗ tổ sẽ tổ chức lớn hơn. Cảm ơn anh Hoài Thanh và chị Đỗ Quyên rất nhiều. Dạ. Và đến đây tiết mục giỗ tổ cải lương của nhóm Hoài Thanh và Đỗ Quyên xin dừng tiếng. Phan Bách
và Ngọc Hà xin kính chào quý vị khán giả và xin hẹn đến tuần sau.
Sớm mai rồi tới sẽ chiều nhớ ai gan nghèo hòn ngó lên nhìn bóng trăng già thấy tình mình cứ trăng non nhớ ai mà trong đêm ngày đang kiếm điều buồn buồn hơn có cười cùng thấy
gợn bóng của
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.